Ngày hôm sau, tôi bảo Dũng. Tôi muốn nói chuyện với anh.
Chuyện gì vậy?
Dũng hỏi, vẻ ngạc nhiên. Tôi trầm tĩnh đáp.
Chuyện liên quan đến anh.
Dũng hất hàm.
Vậy thì nói đi.
Tôi lắc đầu.
Không thể nói ở đây được, đi chỗ khác.
Dũng nheo nheo mắt.
Nhưng mà chuyện gì vậy?
Lát nữa tôi sẽ nói, bây giờ tụi mình đi.
Đi đâu?
Ra ngoài ô. Dũng không hỏi nữa, nó lặng lẽ dắt xe ra. Khi thấy tôi cầm lấy ghi đông xe đạp, nó khoát tay.
Khỏi, mày ngồi lên đây tao chở đi.
Tôi không muốn ngồi lên chiếc Yamaha của nó chút nào. Hà Lan đã bao lần ngồi lên đó. Nhưng rồi cuối cùng, thấy đi xe đạp bất tiện, tôi đành leo lên ngồi đằng sau Dũng. Dọc đường, hai đứa tôi không nói một lời. Ra tới ngoại vi thành phố, Dũng ngoảnh cổ nói.
Tới ngoài ô rồi, tìm một quán nước ngang.
Tôi trầm giọng.
Quán nước không tiện.
Dũng nhún vai.
Thằng này lạ, vậy đi đâu?
Ra cầu đá. Cầu đá là nơi mỗi chiều tôi vẫn ra ngồi ngắm lục bình trôi và thả hồn theo khói sóng. Dũng không nói không rằng, nó lạnh lùng phóng xe về phía bờ sông. Tới nơi, đợi Dũng dựng xe bên thành cầu, tôi dẫn nó đến bãi cỏ quen thuộc.
Sao phải ra đây? Dũng hỏi.
Ở đây yên tĩnh. Tôi đáp, cố tỏ ra bình thản. Không đợi tôi bắt đầu, Dũng đi thẳng vào đề.
Mày muốn nói với tao chuyện gì?
Tôi mím môi.
Chuyện Hà Lan.
Dũng nhếch mép.
Hà Lan không dính dáng gì đến mày nữa. Mày đã nói với tao là mày không can thiệp kia mà.
Tôi nhìn thẳng vào mắt Dũng, gằn giọng.
Anh đừng giả vờ. Anh thừa biết tôi muốn gì rồi. Tôi chỉ không can thiệp nếu anh đem lại hạnh phúc cho Hà Lan. Còn anh làm cho cô ta đau khổ, tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu.
Thái độ cứng rắn của tôi khiến Dũng chột dạ. Nó vờ vịt.
Tao có làm khổ Hà Lan hồi nào đâu. Nói láo, anh đang gây ra đau khổ cho Hà Lan.
Dũng tặc lưỡi.
Như vậy chắc là có hiểu lầm gì đây.
Chẳng có hiểu lầm gì ở đây hết. Tôi hừ mũi.
Anh đang bỏ rơi Hà Lan để chạy theo Bích Hoàng. Anh là đồ sở khanh. Tôi không cho phép anh làm như vậy.
Dũng bắt đầu tự ái. Nó nghiến răng.
Đủ rồi. Hôm nay mày ăn nói với tao như vậy là đủ rồi. Tao nhắc cho mày nhớ. Tao yêu ai, đó là chuyện của tao. Chuyện của tao, mày rõ chưa? Anh yêu ai thì mặc anh, nhưng anh không được làm cho Hà Lan khổ.
Tôi kêu lên bi phẫn. Dũng quắt mắt, giọng đều cán.
Nếu mày sợ nó khổ thì mày đi mà yêu nó. Tao nhường lại cho mày đó.
Trong một thoáng, mắt tôi bỗng hoa lên. Cảnh vật chung quanh trở nên chập chờn. Một sự phẫn nộ khủng khiếp dâng trào trong tôi, lan ra khắp người, tận các đầu ngón tay. Trong cơn giận mù mịt đó, tôi đã giang tay tống một quả trời giáng vào bụng Dũng. Tôi không ý thức được cú đánh của mình. Ngày xưa xa lắc, khi thằng Hòa con thầy Phu dẫm lên đôi chân bé bỏng của Hà Lan, tôi đã trừng trị nó bằng một cú đánh dồn nén như vậy. Bây giờ đến lượt Dũng. Dũng không dẫm lên chân, nó dẫm lên trái tim của người tôi thương. Nó đáng bị ăn đòn.
Nhưng Dũng khác Hòa. Thằng Hòa cậy oai phong của thầy Phu, Dũng cậy những ngón đòn karate của mình.
Đó là võ sinh đệ nhất đẳng huyền đai của võ đường ánh sáng. Cú đánh bất ngờ của tôi khiến nó nhăn nhó và cúi gập người xuống. Nhưng chỉ một lát sau, nó lại đứng dậy được. Và vừa xoa bụng nó vừa gật gù nhìn tôi.
Được lắm, nếu mày muốn tao sẽ cho mày biết thế nào là đánh nhau.
Nói xong Dũng lao vào tôi. Một cú đá trúng quai hàm khiến tôi ngã lăn ra bãi cỏ. Nhưng tôi chẳng thấy sợ cũng chẳng thấy đau. Nỗi căm giận giúp tôi thêm sức mạnh. Tôi lầm cầm bò dậy và lăn xả vào đối thủ. Trên bãi cỏ hoang vắng bên bờ sông, tôi và Dũng lặng lẽ quần nhau đến tận tối mịt. Không ai hé môi một lời. Chúng tôi câm nín ra đòn. Dĩ nhiên, tôi ăn đòn nhiều hơn. Hồi nhỏ tôi là chúa đánh nhau, nhưng đã lâu rồi tôi giả từ đánh đấm. Và lại, tôi chỉ biết võ rừng, ăn nhau chỗ gan lì và sức mạnh. Trong khi đó, Dũng đánh bài bản. Nó ra đòn nhanh và chính xác. Đánh nhau một hồi, người tôi bầm tím. Lẽ ra tôi đã gục ngay từ đầu. Nhưng lòng phẫn uất và sự gan gốc đã giúp tôi đứng vững. Dũng có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi cầm cự dai dẳng. Nó vừa đánh vừa khen.
Khá lắm.
Nhưng tôi chỉ khá được đến thế. Tôi không thể chịu đựng đến giây cuối cùng. Trận đấu kết thúc bằng cảnh tôi nằm bẹp dí trên cỏ, thở hổn hển, mặt mày sưng vù. Dũng đứng bên cạnh, chống nạnh nhìn tôi.
Thôi nghe.
Tôi nằm im không đáp. Không hiểu sao tôi chẳng thấy đau đớn dù người đầy thương tích. Lúc này lòng tôi chỉ là một nồi trống vắng mênh mông.
Dũng lại nói. Ngồi dậy, tao trở về. Anh về trước đi, lát tôi về sau.
Tôi đáp và không buồn nhúc nhích. Dũng lết thết quay lại chỗ thành cầu. Nhìn bộ dạng sơ xác của nó, tôi đoán nó cũng ê ẩm không kém gì tôi. Bất giác tôi thở dài và cảm thấy mình thật là điên. Liệu tất cả những chuyện vừa xảy ra có đem lại cho Hà Lan điều gì tốt đẹp? Tôi cứ nằm yên như thế, bất động và suy tư. Bãi sông hoang lạnh như một bãi tha ma. Bóng đêm phủ dày và trên bầu trời đen thẳm, những vì sao bắt đầu lấp lánh. Đến khi người tỉnh hẳn, những dư âm của trận đánh đã qua đi, tôi mới nhổm người dậy và lần mò xuống bờ sông rửa mặt. Nước sông mát lạnh khiến lòng tôi bỗng chốc trở nên thư thái, mặc dù các vết thương dần dần nhức nhối. Tôi vốc nước bằng cả hai tay. Có khi tôi vùi đầu vào mặt sông để nghe sóng nước vỗ về. Để nghe trong một phút, trong một giây, lòng bỗng lên đên như những vì sao đang bền bồng trên lớp sóng kia. Tôi nghỉ học cả tuần lễ. Tôi không thể đến lớp với bộ mặt như thế. Cậu huân hỏi, tôi bảo tôi bị đụng xe. Nhìn ánh mắt cậu, tôi biết cậu không tin. Nhưng cậu không gặng hỏi. Cậu vốn trọng kẻ sĩ. Một khi kẻ sĩ không chịu giải thích nguyên nhân các vết bầm trên mặt mình, hẳn là có điều gì uẩn khúc. Nhỏ Mai và thằng Liêm hỏi, tôi cũng đáp như thế. Tụi nó nói, vậy anh phải bắt người ta bồi thường. Tôi cười, người ta chạy mất tiêu. 5 ngày sau, Hà Lan ghé. Thấy mặt tôi, nó la hoảng. Trời ơi, ngạn sao vậy? Tôi tặc lưỡi. Té. Té ở đâu ghê vậy? Tôi bịa. Té ở nhà chứ đâu, lăn từ trên cầu thang xuống. Hà Lan thật khờ, nó tin ngay. Và nó vội vã lục lọi trong túi xách lấy ra chai dầu, nói. Để Hà Lan xức dầu cho ngạn nghe. Rồi không đợi tôi có ý kiến, Hà Lan dốc dầu ra tay và xoa lên các vết bầm trên má tôi. Tôi khẽ nhắm mắt lại và có cảm giác những ngón tay dịu dàng và mềm mại của Hà Lan đang mơn man lên trái tim tôi. Chúng như đang an ủi và xoa dịu nỗi đau trong lòng tôi bằng sự âu yếm lặng thầm. Hệt như ngày xưa, thuở còn học ở trường làng. Thuở ấy, Hà Lan luôn luôn ở bên cạnh tôi trong những trận đánh nảy lửa và sự lo lắng và săn sóc của nó bao giờ cũng đem lại cho tôi một cảm giác êm ái tuyệt vời. Bây giờ cũng vậy, tôi đang chìm vào một trạng thái êm đềm, ngây ngất. Những ngón tay mượt mà của Hà Lan đang lướt nhẹ trên má tôi đã đánh thức trong tôi những xúc cảm quen thuộc, những xúc cảm mà tôi tưởng đã mãi mãi thuộc về kỷ niệm. Và tôi bồi hồi hỏi, dầu ở đâu vậy? Của Hà Lan? Bộ lúc nào Hà Lan cũng bỏ theo chai dầu hả? Hỏi xong tôi chợt mỉm cười. Tôi nhận ra tôi đã hỏi Hà Lan đúng cái câu ngày xưa tôi đã hỏi. Lúc tôi trèo lên đầu hồi tìm trứng chim cho Hà Lan và bị ngã u đầu, tôi nghe Hà Lan đáp, ừ, và tôi lại bâng khuâng hỏi, bỏ theo chi vậy? Hà Lan cười, để sức chứ chi, tối đi chơi không sức dầu dễ trúng gió lắm. Đang nói, Hà Lan bỗng im bặt và ngó lơ chỗ khác, còn tôi, trong một thoáng, bỗng sực tỉnh và nhanh chóng rơi ra khỏi giấc mơ ngọt ngào của quá khứ. Cảm giác dịu dàng mà Hà Lan đem lại không còn lừa phỉnh tôi được nữa. Và tôi cay đắng nhận ra sự thay đổi của số phận. Hà Lan trước mặt tôi không còn là cô bạn bé bỏng ngày nào. Nó bỏ chai dầu theo người không phải vì Ngạn chuyên môn đánh nhau lại chúa hai té như trước đây nữa, mà vì những buổi tối đi chơi với Dũng. Tối nào cũng đi nhong nhong ngoài đường, nó sợ trúng gió. Từ lúc biết được điều đó, Hà Lan càng sức dầu, tôi càng thấy đau. Và tôi nằm im như khúc gỗ, u sầu, giận dỗi. Hà Lan cũng lặng thinh. Sức dầu cho tôi xong, nó lặng lẽ ra về, không nói một lời. Nó biết câu nói vô ý của nó đã làm tôi thương tổn. Hà Lan yêu Dũng, điều đó chấp nhận được, dẫu chẳng dễ dàng gì. Nhưng tôi không thể chịu đựng nổi khi nghe bất cứ một điều gì thuộc về chi tiết của mối quan hệ đó. Hà Lan về, tôi không tiện. Tôi nằm trên giường nhìn nó biến mất sau khung cửa và thở dài. Hẳn nó đến đây không phải để săn sóc tôi. Nó đâu có biết tôi bị té cầu thang. Chắc Hà Lan tìm tôi là để tâm sự, để sụp sùi và để trút nỗi khổ của nó lên nỗi khổ của tôi. Tôi nhìn lên trần nhà. Tôi nhìn lên mặt phẳng nằm ngang và thầm nói. Ừ, em hãy đi đi. Với niềm vui và nỗi hân hoan choáng ngợp trong lòng, em hãy tìm đến bất kỳ nơi nào em thích. Đừng tìm đến anh. Đừng tìm đến anh làm gì. Dẫu trong hạnh phúc của em, anh chẳng được dự phần. Thì anh cũng chẳng nề hà gì là một kẻ đứng ngoài, tham dự vào số phận của em bằng những lời chúc tụng. Hãy cứ nghĩ như em từng nghĩ. Anh có là gì đâu. Anh chỉ mong em hãy đến với anh khi nào em không còn bất kỳ nơi nào để đến. Khi nào đôi chân quen nhúng nhảy của em đã bắt đầu thất thểu dưới gánh nặng của khổ đau. Bây giờ anh sẽ ở bên em với một ước muốn nhỏ nhoi được chia sẻ cùng em một phần cơ cực. Những lời thì thầm cứ vang lên trong lòng tôi, ngậm ngùi, thanh thản, trở đi trở lại như một điệp khúc tưởng vọng. Chúng không tan suốt một tuần. Cô Thịnh đến vào lúc tôi chẳng mong đợi chút nào. Cô đến với chị Nhường, tay ôm một chục cam. Vừa bước vào phòng, cô Thịnh hỏi liền. Ngàn bị đụng xe sao vậy? Tôi trả lời lấp lửng. Thì đụng chứ đụng sao? Hai xe đâm vào nhau, ngã lăn quay. Rồi tôi nhìn cô Thịnh tò mò hỏi. Ai nói cô biết Ngàn bị đụng xe? Thằng Liêm, nó nói với Nhường, Nhường nói lại với cô. Hóa ra là thằng Liêm lẻo mép. Nó thương tôi thành ra hại tôi. Tôi muốn giấu nhẹm mọi chuyện, bây giờ lại tung tóe ra. Cô Thịnh đâu phải là Hà Lan, tôi đừng hòng bịp cô được. Đúng như tôi nghĩ, nhìn lướt qua tôi một cái, cô Thịnh biết liền. Cô trách. Ngàn nói dối, không phải Ngàn bị đụng xe. Tôi giật thót, vội quả quyết. Ngàn bị đụng xe thật mà. Cô Thịnh nhìn tôi chầm chầm, rồi lắc đầu. Đụng xe phải xây xác, trầy trụa ghê lắm, ở đây chỉ toàn những vết bầm. Chắc là Ngạn đánh nhau với ai. Cô Thịnh nói trúng phốc, tôi đành ngồi im. Ngạn đánh nhau với ai vậy? Cô Thịnh lại hỏi. Tôi gãi đầu. Với thằng bạn cùng lớp. Bạn cùng lớp mà đánh nhau. Tôi lại bối rối. Ừ, chuyện nhỏ thôi, do hiểu lầm. Tôi cố tình giải thích mập mờ, nhưng cô Thịnh chẳng hỏi nữa, cô chỉ thở dài. Hồi nhỏ Ngạn là chúa đánh nhau, lớn lên tưởng Ngạn thay đổi, ai ngờ vẫn vậy, hư quá. Cô Thịnh trách tôi rõ là oan, nhưng tôi không thể thanh minh, tôi ngậm bầu hòn làm ngọt. Chị Nhường không trách tôi, thấy tôi bị đánh chị vừa thương vừa tức, bèn xúi. Đứa nào đánh Ngạn, Ngạn nhờ anh Dũng trả thù giùm cho, anh Dũng có đi học võ đấy. Tôi dở khóc dở cười, chưa biết nói sao, cô Thịnh đã nạt. Nhường đừng có xúi bậy, không có chuyện đánh nhau nữa. Rồi cô quay sang tôi đe. Ngạn còn đánh nhau lần nữa, cô mét 3 ngàn liền. Tôi gật đầu, buồn xo. Cô làm như tôi ham đánh nhau lắm, cô chẳng hiểu gì tôi. Đợi cho cô Thịnh và chị Nhường ra về, tôi uể oải ngồi dậy. Tôi với lấy cây đàn và lướt khẽ những đầu ngón tay lên dãy phím để nghe những âm thanh rung lên bồi hồi. Tôi tì cầm vào thùng đàn. Cầm tôi đau nhói, nhưng tôi mặc xác. Những vết bầm trên mặt anh chẳng kể làm gì, trái tim nhiều xây xác mới khó lòng quên đi. Dũng lại quay về với Hà Lan. Tôi đón nhận tin đó nửa vui nửa buồn. Tôi yêu Hà Lan, tôi muốn Dũng quay lại để Hà Lan nguôi đau khổ. Nhưng cũng vì yêu Hà Lan, trong thâm tâm tôi cứ cầu mong Dũng đi luôn. Nó và Bích Hoàng cứ dắt nhau Tết đi đâu thì Tết, khuất mắt càng tốt. Tôi không rõ giữa hai ước muốn trái ngược đó cái nào mạnh hơn. Chúng mạnh ngang nhau, tôi càng chết. Chúng mạnh ngang nhau, tôi cứ phải tự giày vò. Rốt cuộc thì bản chất tình yêu là gì? Vị tha hay ích kỷ? Tôi hỏi và tôi không trả lời được. Đó là một trong những câu hỏi mà mãi mãi về sau tôi vẫn không thể tìm ra câu trả lời chính xác. Tôi cũng không rõ Dũng quay về với Hà Lan vì lý do gì. Có phải vì trận đánh kinh hồn trên bờ sông hôm nọ? Tôi chẳng biết. Dũng chỉ nói ngắn gọn. Còn Bích Hoàng chỉ được cái mẻ ngoài, chán bỏ sừ. Sau đó nó phóng xe đến chỗ Hà Lan. Nó sẽ chở Hà Lan đi chơi. Hà Lan sẽ rất hớn hở. Và khi ra đi trong túi sách hẳn không quên bỏ theo chai dầu gió. Hà Lan không quên chai dầu gió. Nó chỉ quên tôi. Từ ngày Dũng quay trở lại, Hà Lan chẳng buồn đến tìm tôi nữa. Khi đau khổ, nó mới cần đến tôi. Tôi chẳng giận Hà Lan. Tôi lại nhìn lên trần nhà. Tôi nhìn lên mặt phẳng nằm ngang. Và điệp khúc lại thì thầm. Ừ, em hãy đi đi. Với niềm vui và nỗi hân hoan choáng ngợp trong lòng. Em hãy tìm đến bất kỳ nơi nào em thích. Đừng tìm đến anh. Đừng tìm đến anh làm gì. Đừng tìm đến anh làm gì. Cứ để tôi ngồi đây, lẻ loi, cô độc, và thấy lòng bỗng bao dung như trời bể. Sự độ lượng bao giờ cũng đem lại niềm vui tinh thần cao quý. Như kẻ ngoan đạo đang đắm mình trong đức tin, tôi thấy lòng nhẹ không. Lòng tôi đang rủ sạch bụi trần. Không, vẫn còn sót lại một hạt bụi cuối cùng. Nó rơi vào mắt tôi, khiến mắt tôi cay xè, khiến tôi ngạc nhiên, thấy lòng vui quá xá vui, mà trên môi sao có gì mặn chát. Có phải muối đấy không? Mùa hè năm đó dài dằng dặc đối với tôi. Như không phải là 3 tháng mà 3 năm, hay lâu hơn thế nữa. Tôi có cảm tưởng như đã biến mất những mùa thu, những mùa đông, những mùa xuân trên trái đất. Khắp trần gian chỉ có mỗi mùa hè. Hoa phượng nở lê thê từ tháng giêng đến tháng chạp, kéo theo những tiếng ve gầy. Tôi về làng đủ đầy 3 tháng ve kêu. Hà Lan chỉ ở có 20 ngày. Nó cắt mùa hè ra làm 2 phần không đều nhau. Phần lớn nhất nó dành cho thành phố. Ở đó có vui chơi, có hội hè, có Dũng. Nó chỉ dành cho làng đo đo có 20 ngày ít ỏi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, tôi chỉ đến chơi vài lần. Chẳng lần nào giống như ngày xưa. Chúng tôi vẫn ngồi cạnh nhau dưới giàn hoa thiên lý, vẫn tinh nghịch đông đưa chân trên những khúc gỗ tròn. Nhưng niềm hào hứng ngày nào đã bỏ đi đâu. Dường như giữa chúng tôi chẳng còn gì để nói. Cứ mỗi lần cất lời là mỗi lần nhận thấy mình ngượng ngập. Giữa trưa hè ngột ngạt, chúng tôi ngồi lặng thinh, trống vắng, ở bên nhau mà nghìn trùng xa cách. Đôi mắt biết ngày nào, khi dõi theo những cánh chuồn chuồn đang ngẩn ngơ bay bên hàng dậu đổ, em có chạnh lòng tiếc nuối tuổi thơ qua. Tôi ra về lầm lũi. Tôi hiểu rằng từ nay chỉ có một mình tôi giữa bốn bề phường vị. Hà Lan về làng, nhưng lòng nó chẳng theo về. Lòng nó đã thôi tím hoa sim, thôi vàng hoa thì, và có lẽ hình ảnh những phiên chợ đêm giăng mắt ánh đèn dọc quãng đời tuổi nhỏ cũng đã từ lâu thôi lấp lánh.
Tôi một mình. Hè này, cô Thịnh không về, cô ở lại nhà chị Nhường ráo riết ôn tập chuẩn bị thi Tú Tài 2. Chắc cô lại thức khuya lắc khuya lơ và dậy từ khi trời còn mờ mịt. Chắc cô lại thường xuyên nhúng đầu vào thau nước trong lúc học bài để cho tỉnh ngủ. Chắc cô chả nhớ đến tôi. Suốt mùa hè, hầu như chiều nào tôi cũng vào chơi trong rừng sim. Tôi đi một mình, ngay cả thời gian Hà Lan còn ở làng. Tôi lững thững đặt chân trên những lối mòn quen thuộc, nghe tiếng lá khô vỡ dưới gót giày, lòng cứ ngỡ chiều đi xào xạc. Tôi ngồi trên phiến đá năm nào, lạnh một bên vai, chỗ trống một người trong thoáng mắt đã ngập đầy lá rụng. Tôi ngồi lặng thinh giữa hoàng hôn vây bọc, mơ màng hoài niệm về những ngày xưa cũ. Mà cũng chẳng xưa cũ gì, mới đây thôi. Mùa hè năm ngoái, trước ngày giã từ phố huyện, tiếng đàn tôi chẳng giấu giếm điều gì. Lòng anh, dù rộng dài như bể, vắng cánh bườm em, cũng lẻ loi. Lúc ấy tôi chẳng lẻ loi, Hà Lan ở bên tôi. Nó đón nhận tình tôi, dẫu chẳng hứa hẹn điều gì. Nhưng chỉ cần vậy thôi, trái tim tôi đã reo vui và hồn tôi trang hoàng bao nhiêu là mơ mộng. Vậy mà, tất cả đã xa, mù khơi, thăm thẳm. Tôi chẳng bao giờ ngờ, chỉ cần một khoảng cách ngắn ngủi giữa hai mùa hè, mọi thứ trên đời đều có thể bị đẩy lùi vào quá khứ chẳng chút xót thương. Mọi thứ trừ tình yêu của tôi. Hà Lan tưởng có thể thổi tắt tình yêu của tôi dễ dàng như thổi tắt một ngọn nến. Nó lầm. Nó chẳng hiểu lòng tôi. Từ rất lâu, lòng tôi đã hứa, như tôi đã một lần thổ lộ với bà khi bà còn sống. Lớn lên, cháu sẽ cưới nó làm vợ bà. Tôi đã nói, và tôi mãi mãi không quên. Hà Lan chẳng biết điều đó, chẳng có ai biết điều đó, trừ bà. Bà là người nắm giữ sức mạnh của các câu chuyện cổ. Bà hiểu rõ điều kỳ diệu của tình yêu, lòng nhân ái, tính giản dị và sự trong trẻo của tâm hồn. Không cần phải suy nghĩ, chỉ bằng trực giác, bà đã hiểu ngay điều tôi muốn bà hiểu. Đối với tôi, Hà Lan chính là hóa thân yêu kiều của tuổi thơ rực rỡ, của đất đai, quê xứ. Nó mang vào mối tình tôi một niềm hoài vọng khôn nguôi. Những ngọn nến tình yêu trong lòng tôi không tắt. Dù Hà Lan cứ thổi, thổi hoài. Chúng không tắt, chúng chỉ mờ đi. Chúng cháy lập lòe, kiên trì và buồn bã, và đợi mong. Tôi đợi mùa hè sắp tới, tôi đợi mọi sự đổi thay. Nếu sang năm chẳng có tin vui, tôi sẵn sàng đợi thêm mấy mùa phượng đỏ. Hẳn trái tim Hà Lan sẽ có buổi quay về, hẳn thế. Lẽ nào nó chẳng nghe thấy tiếng đàn tôi ngậm ngùi tan đi trong gió, dẫu nó đang ở tận đâu trong xa thẳm mịt mù. Mùa hè nào gặp gỡ, mùa hè nào chia ly, mùa hè nào hội ngộ. Tôi cầm trên tay hai mùa hè rực rỡ, còn mùa hè cuối cùng rơi đi đâu? Ai nhặt được mùa hè tôi đánh mất, xin trả lại cho tôi, xin trả lại cho người yêu tôi. Dẫu chỉ là xác có ve sầu chết khô, ấy chính là mùa hè của tôi, ngủ quên trong nách lá. Những ngọt bùi tôi đã nếm trải, những đắng cay tôi đã nếm trải, những mùa hè bỗng rác sau lưng. Còn mùa hè cuối cùng tôi gặp lại, trốn đi đâu ngoài tầm mắt tôi tìm. Tôi sẽ đi tìm mùa hè tươi đẹp của tôi. Tôi sẽ không bao giờ tìm thấy nếu Hà Lan nhất quyết giấu mùa hè đằng sau lưng nó. Nó và Dũng sẽ đứng che khuất mùa phượng đỏ mà tôi ngóng đợi. Nó mặc tôi tìm kiếm lang thang trong cuộc đời. Nó mặc tình yêu tôi dại nắng dầm mưa, trái tim tôi sốt 39 độ. Nghĩ vậy, tôi buồn quá, chẳng thèm hát họng. Tôi buông đàn xuống và ngồi im. Ngồi im, vui hơn. Thank you.
Lên lớp 11, tôi học vùi đầu. Cuối năm thi tú tài 1, rất là vô lính, đứa nào cũng ngán. Dũng là ngoại lệ, nó đi chơi tà tà. Chắc nó nghĩ đằng nào nó cũng thi rớt, trước khi bị đẩy ra chiến trường, ăn chơi xả láng cho sướng thân. Dũng xả láng bằng cách cặp bồ lung tung. Nó đi chơi hết cô này đến cô khác. Báo hại Hà Lan khóc sưng cả mắt. Và cũng như năm ngoái, Hà Lan lại tìm đến tôi, kệ khổ. Lần này nó không buồn giữ kẻ, nó không rơm rớm nước mắt, mà gục đầu lên vai tôi, khóc vùi. Hà Lan khóc mà tôi ướt áo. Nước mắt nó cháy bỏng da thịt tôi như axit. Nếu nó khóc vì tôi, hẳn tôi sẽ xúc động ghê gớm. Hẳn tôi sẽ mũi lòng khóc theo. Nhưng đằng này, nó khóc vì Dũng. Nó khóc thằng sợ khanh đó, trái tim tôi chai lì. Lần đầu, vụ Bích Hoàng còn khiến tôi điên tiết nện nhau với Dũng. Tôi làm kẻ giữa đường thấy chuyện bất bằng, chẳng tha. Tôi muốn Hà Lan hạnh phúc. Nhưng càng về sau, trái tim tôi càng nguội máu anh hùng. Tôi chẳng thiết làm Lục Vân Tiên nữa. Phong Lai trá hèn và liên tục trở mặt, khiến Lục Vân Tiên mệt mỏi. Cuối cùng, chịu hết nổi, tôi nói. Dũng đã như vậy, Hà Lan nghỉ chơi luôn đi, dính dáng làm gì cho khổ thân. Thấy Dũng chẳng ra gì, tôi định khuyên Hà Lan dứt áo từ lâu. Nhưng tôi ngại Hà Lan hiểu lầm. Tôi ngại nó nghi, tôi yêu không được, giở trò phá đám. Nhưng đến nước này tôi bất chấp. Bây giờ tôi chỉ ngại mỗi một điều, dây dưa với Dũng, Hà Lan sẽ chuốc thêm đau khổ. Hà Lan chẳng nghe tôi, nó lắc đầu. Hà Lan không thôi Dũng được. Hà Lan nói vậy tôi chỉ biết thở dài. Tôi buồn cho tôi và tôi buồn cho Hà Lan. Tôi chẳng biết làm sao xoa dịu nỗi đau trong lòng nó. Những lời an ủi của tôi mới tẻ nhạt làm sao. Điều đó khiến tôi vô cùng day dứt và tôi có cảm giác như tôi, chính tôi chứ không phải Dũng, đã gây ra nỗi bất hạnh cho Hà Lan. Mối tình giữa Hà Lan và Dũng cứ dùng dằng như vậy suốt năm. Dũng chập chờn như cánh bướm, nay đóa hoa này, mai đóa hoa khác, thỉnh thoảng lại quay về với Hà Lan. Tôi nghiến răng chứng kiến cảnh đó chẳng vui gì. Tôi thương Hà Lan đến nát ruột và tôi cũng chửi thầm nó tơi bời. Nó ngốc nghếch hệt như cô bé quàng khăn đỏ. Nó bị con sói đánh lừa mà chẳng biết. Nó cứ tưởng con sói là bà ngoại. Hà Lan nghỉ học khi chỉ còn 3 tháng nữa là đến hè. Nó có mang. Tin đó khiến tôi đau xót hơn là ngạc nhiên. Từ lâu tôi đã phát phỏng, lo lắng. Tôi sợ điều không hay sẽ xảy đến cho Hà Lan. Bây giờ nó đến, sớm hơn tôi nghĩ. Nó đến khi năm học chưa kết thúc, thật ngặt nghèo. Tôi biết được điều đó không phải do Hà Lan. Hà Lan tâm sự với tôi đủ chuyện trừ chuyện đó. 2 tháng gần đây, nó trốn biệt. Tôi thấy lo lo, liền đi tìm. Tôi đạp xe đến trước cổng trường nữ, đứng đợi suốt 3 buổi chiều liền, không thấy nó. Hà Lan biến mất khỏi dòng sông áo trắng, khiến lòng tôi lửa đốt. Tôi chạy đến nhà bà cô và bắt gặp Hà Lan ngồi lặng thầm trong phòng khách. Vẻ xanh xao trên gương mặt nó khiến tôi kinh hãi. Tôi hỏi, nó bảo bệnh. Tôi hỏi bệnh gì, nó bảo cúm. Tôi liền phóng xe đến hiệu thuốc Thanh Lâm của cầu Huấn, kêu nhỏ Mai bán cho tôi mấy vị aspirin. Tôi đưa thuốc, Hà Lan không lấy. Nó bảo, có rồi. Tôi nhét mấy vị thuốc vào tay nó, dịu dàng nói. Hà Lan cứ cầm lấy, có rồi thì để dành. Nói xong tôi về. Hà Lan tiễn tôi ra cửa bằng ánh mắt bối rối. Nó chẳng nói gì, chỉ cười, một nụ cười buồn. Lúc đó tôi nghĩ, tại bệnh đó thôi. 3 hôm sau tôi lại ghé, Hà Lan vẫn còn xanh. Một tuần sau cũng vậy, nó cứ xanh hoài hoài. Tôi không giấu được lo âu. Hay Hà Lan đến bệnh viện thử coi. Hà Lan lắc đầu và khóc. Tiếng nức nở của nó khiến lòng tôi quặn thắt. Nhưng tôi chẳng hiểu gì. Tôi hỏi gì, Hà Lan cũng chẳng nói. Tôi chỉ biết đứng nhìn nó sụt sùi và đoán mò. Chắc nó lại buồn thằng Dũng bỏ bê. Tôi về, hỏi Dũng. Hà Lan bệnh anh có biết không? Biết. Dũng đáp cọc lóc, vẻ khó chịu. Tôi phớt lờ hỏi tiếp. Anh đến thăm Hà Lan chưa? Dũng nhăn mặt. Chuyện của tao, mày hỏi làm gì? Dũng lại dở cái giọng trịch thượng hôm nào. Tôi nổi khùng. Hỏi để biết. Dũng liếc tôi, mặt đanh lại. Mày chẳng cần biết 3 chuyện đó. Nói xong nó quay lưng bỏ ra khỏi phòng. Nó không thèm nói chuyện với tôi.
Nếu như trước đây tôi đã chặn nó lại và hỏi cho ra lẽ, nếu cần tôi sẵn sàng đánh nhau. Những cú đòn của nó khủng khiếp thật nhưng chẳng thể khiến tôi lùi bước. Nhưng đó là trước đây. Còn bây giờ, tôi mặc xác. Bây giờ tôi biết nó là loại người không thể nói chuyện. Tôi chẳng buồn gây sự với Dũng, nhưng nhìn nó vừa lừ lừ ra cửa vừa nhăn nhở hét. Thôi em đừng khóc nữa làm gì. Tôi lại chạnh lòng nghĩ tới Hà Lan và bụng bỗng tức sôi lên. Nếu có một hòn đá trên tay, tôi sẽ không ngần ngại ném vào lưng nó. Tôi sẽ ném thật mạnh. Trước sau, Hà Lan vẫn câm như thóc. Thái độ của nó khiến tôi nghi ngờ. Biết không thể dò hỏi nó được, tôi khai thác bà cô. Thoạt đầu, cô Hà Lan định giấu. Sao biết tôi sắp về thăm làng, cô sợ tôi làm lộ chuyện bèn kể thật tất cả. Tôi ngồi nghe, mắt mờ đi, mồ hôi chảy thành dòng. Kể xong cô dặn, về làng cháu đừng nói gì với ai nghe. Tôi gật đầu, cô lại nói, mẹ Hà Lan có hỏi cháu nói là Hà Lan vẫn đi học bình thường nghe. Tôi băn khoăn, làm sao giấu mẹ Hà Lan được, trước sau gì bác ấy chẳng biết. Chuyện ấy để cô lo, cô sẽ tìm cách nói chuyện với mẹ Hà Lan sau. Tôi chẳng thắc mắc nữa mà ngồi im. Nỗi buồn cao như núi kéo về án ngữ trái tim tôi. Nỗi buồn như dòng nhạc Ngô Thụy Miên chảy ngập lòng tôi.
Dù cho mưa, em xin theo anh đến cuối cuộc đời. Dù cho mây cho nhau yên vui ấm áp cuộc đời, tìm mối nhau cho nhau gian nan tìm đau, vừa đôi tay tóc muốn tu đầy tóc rối bạc màu.
Có phải niềm khúc cuối đấy không? Mà sao Hà Lan xé nát tim tôi vẫn yêu nó vô bờ. Mà sao, dẫu trách nó một đời, trước hôm về thăm làng tôi vẫn đến tìm nó.
Tôi ngồi bên cạnh Hà Lan suốt một buổi chiều, an ủi nó bằng sự thinh lặng, dịu dàng và chia sẻ. Tôi mong sự cảm thông của tôi sẽ giúp nó đỡ phần nào trống vắng. Tôi muốn làm ngọn thu phong biết mấy để thổi tan đi bóng mây u ám đang bắt đầu sẫm màu trong mắt biết kia. Dù sao, Hà Lan có biết không, dù sao đi nữa, tôi buồn bã nói thầm và chỉ có buổi chiều nghe thấy.
Dù mai đây anh đưa ai đi đến cuối cuộc đời, dù cho anh đang tâm sẽ
Hà Lan bảo tôi Dũng sẽ cưới nó. Dũng hứa như vậy. Tôi chẳng biết tôi có mong như vậy không, nhưng khi nghe tin đó lòng tôi nhẹ nhõm. 17 tuổi với đứa con trong bụng, Hà Lan dại dột quá chừng. Dù sao nếu Dũng làm đám cưới, cuộc đời Hà Lan khỏi lâm vào cảnh dở dang. Tôi mừng cho nó. Dẫu rằng ngày vui của nó hẳn sẽ để buồn cho tôi, buồn chết được. Tôi ngậm ngùi hỏi, chừng nào đám cưới? Hà Lan đáp, nó nhìn xuống đất. Anh Dũng bảo đợi thi tú tài xong. Hà Lan nói vậy, tôi biết vậy. Tôi không hỏi Dũng, sợ nó tự ái. Nó nổi khùng lên là hỏng chuyện. Trong thời gian đó tôi cố tỏ ra dịu dàng với nó. Tôi làm như tôi không biết gì hết. Với ba mẹ Hà Lan, lại khác. Hai người đã biết chuyện, tôi không thể giả ngây. Mỗi lần về làng ghé chơi, lòng tôi nơm nớp. Ba Hà Lan chẳng nói gì, vẫn như dạo nào. Đôi mắt đẹp của ông thường xuyên hướng lên bầu trời, dõi theo những tia nắng và những đám mây. Ông nghĩ ngợi về thời tiết và mùa màng. Ông chẳng hỏi thăm về Hà Lan một tiếng nào, nhưng tôi đọc thấy trong mắt ông nỗi buồn thâm thẳm. Ông buồn như đá, khắc khổ và thinh lặng. Đâu phải tự nhiên, ông là người duy nhất trong dòng họ, dành trọn đời mình cho làng núi Đo Đo. Tôi liếc ông, lòng bỗng dưng xao xuyến khôn cùng. Cũng như chồng, mẹ Hà Lan ra vào lặng lẽ. Bát canh thiên lý tôi ăn đã chẳng còn ngon miệng. Chiếc mâm gỗ tròn nằm ngơ ngác giữa trưa im. Tôi ngồi xếp bằng trên phạn, lóng ngóng, vụng về. Bất giác mẹ Hà Lan buộc miệng nói. Hà Lan ra thành phố chẳng quen biết ai. Cháu thân nhất, sao chẳng bảo nó? Câu nói nửa than nửa trách, buồn hiu hắt. Chẳng biết trả lời sao, tôi ngồi im, ngó ra cửa. Trưa dội nắng xuống vàng hoa thiên lý, ánh lên màu lá biếc và rụng xuống mặt sân những giọt vàng lấm đớm. Tôi chành nhớ đến trưa nào, tôi và Hà Lan ngồi chơi ô quan trước sân, trên vai áo cũng nắng vàng vương vãi, chẳng nghĩ dòng đời sẽ có khúc xung quanh. Trong khi tôi đang ngẩn ngơ với rộn ràng xưa cũ, mẹ Hà Lan chợt chép miệng nói. Nhưng bác chỉ nói vậy thôi, cháu làm sao bảo nó được, bác bảo nó còn chẳng nghe. Rồi bà hạ giọng thì thầm như nói với chính mình. Nó chẳng giống ông ấy, nó rời làng như cây bật rễ, biết bám vào đâu. Rồi nó sẽ khổ suốt đời. Câu nói như gió thoảng khiến tôi bất giác rùng mình. Và trong một thoáng tôi bỗng nhớ đến bà tôi. Hồi còn sống, lần đầu tiên để ý đến Hà Lan bà đã nói, đời nó sẽ khổ. Lúc đó tôi chẳng buồn quan tâm đến sự tiên cảm của bà. Bây giờ tôi mới hiểu, cũng như tôi hiểu vì sao bà mong tôi cưới Hà Lan làm vợ. Tôi cưới Hà Lan, đời nó sẽ tránh được bao nhiêu chông gai rắc rối. Cưới nó, tôi vừa là rễ, lại vừa là rễ. Tôi làm sợi dây nối nó với đất đai nguồn cội, dẫu cuộc đời có thổi dạt nó đi đâu. Chẳng ai ngờ mọi chuyện lại xảy ra quá nhanh. Sợi dây chưa kịp buộc vào đã đứt tung như đàn tôi sáo sợi. Nỗi mong mỏi của bà vùi xuống đất sâu. Tôi vừa lặng thinh ngồi nhìn ra sân nắng. Thấy tôi buông đũa ngừng ăn, mẹ Hà Lan cũng chẳng giục giả gì. Bà cũng nhìn ra sân, nhưng tôi chắc ánh mắt u hoài của bà chẳng trông thấy cỏ cây hoa lá ngoài kia. Nỗi buồn kín đáo và sức chịu đựng phi thường của bà khiến tôi xúc động và cảm phục vô cùng. Độ lượng, kiên nhẫn, dịu dàng, bà là người mẹ thương con và khổ vì con. Bà giống bà tôi, bề ngoài có vẻ chậm chạp, lẩm cẩm, nhưng tâm hồn lại cực kỳ sâu sắc và nhân ái. Chỉ tiếc là Hà Lan không hiểu bà. Nó đã tự đánh mất một chỗ dựa tinh thần vững chắc. Nó như chú chim non nóng lòng rời tổ, mãi mê bay theo muôn tía nghìn hồng, không biết cuộc đời lắm kẻ dương cung. Mùa hè năm đó không phải là mùa hè của tôi. Mùa hè của tôi không bao giờ về nữa. Từ ngày Hà Lan nghỉ học, nó đã bỏ đi luôn. Nó ra đi, mang theo hy vọng, lấy hết ước mơ, hành trang giả từ, chỉ để lại cho tôi mấy trang sách luyện thi tú tài, khô không khóc. Tôi vùi đầu vào tập, dặn lòng, thôi mơ tưởng vẩn vơ, thôi nhớ về vơ vẩn. Tôi dặn tôi, rớt là vô lính, cầm súng ra chiến trường không biết chết cho ai. Tôi đóng chặt cửa, ngồi nhà, tụng bài như cầu nguyện. Cho đến ngày đi thi, tôi không dám bước ra sân. Tôi sợ trông thấy màu hoa phượng. Màu phượng đỏ sẽ đốt cháy lòng tôi tức khắc. Trái tim ra tro, tôi đâu thể học bài. Tôi cũng không dám đụng đến cây đàn, sợ xưa cũ vọng về, không sao ngăn nổi. Lặng lẽ chiều nay, lặng lẽ mùa hè, sân trường vắng và lòng tôi cũng vắng. Muốn tặng em một chùm phượng thắm, tôi nhờ mùa hè bẻ hồ tôi. Cành phượng vĩ, tôi muốn tặng Hà Lan. Mùa hè bao lần không bẻ được, tôi còn ngước nhìn phượng đỏ làm chi? Thốt nhiên, tôi nhớ đến TTKH, người yêu của bà đứng dưới bóng hoa tigon, vuốt tóc bà và nói, hoa giống như tim vỡ, anh sợ tình ta cùng vỡ thôi. Làng tôi không có hoa tigon, chỉ có hoa phượng. Hoa phượng cũng đỏ tươi, cũng giống như tim vỡ. Tình tôi đã vỡ rồi, tôi chẳng sợ. Tôi chỉ sợ tim tôi có mệnh hệ nào. Tôi sẽ đi theo bà tôi, đi theo chú Hoang. Tôi sẽ ngủ, ngủ hoài. Tôi sẽ nằm một mình dưới đất sâu, đêm đêm nghe côn trùng rạ rích. Nghĩ vậy, tôi hãi quá, ở luôn trong nhà. Tôi chỉ rời nhà ban đêm. Ban đêm chẳng thấy màu phượng đỏ, lòng tôi đỡ xốn xang. Tôi đi tắm dưới giếng cây dúi, chỉ có trăng treo. Tôi đậu tú tài năm đó, hạng bình, thuộc loại khá. Dụng rớt, chờ đi quân trường. Nó trốn quân dịch đã 3 lần, lần này khó thoát. Dũng đi, tôi cũng đi. Tôi định vào Quy Nhơn, học sư phạm, mai mốt về làng dạy học. Ba tôi muốn tôi học tiếp lớp 12, sang năm thi vào đại học nhưng tôi tìm mọi cách thoái thác. Mẹ tôi chẳng có ý kiến gì rõ rệt. Nghe tôi định trở về làng, ở cạnh mẹ, mẹ thích lắm. Trước ngày lên đường, tôi ghé Hà Lan. Nó có mang đã gần 5 tháng, suốt ngày mặc áo bầu rộng thùng thình. Nghe tôi sắp đi xa, nó buồn thiêu. Nó nói, ngàn đi rồi, Hà Lan không biết trò chuyện với ai. Vừa nói, Hà Lan vừa nhìn tôi. Ánh mắt thâm thẳm của nó gợi nhớ biết bao điều. Kỷ niệm chợt về vây bọc. Tôi xao xuyến khôn tả, vội nhìn ra sân, khẽ nói. Tôi ở xa những lúc nào cũng nghĩ đến Hà Lan. Khi nào cần, Hà Lan cứ viết thư cho tôi. Hà Lan chẳng nói gì, nó lặng lẽ gật đầu. Tôi cũng ngồi im và cảm thấy không khí đột nhiên nặng nề. Tôi cố nói một câu gì đó, nhưng nghĩ mãi không ra. Cứ lúng túng một cách khổ sở. Xét cho cùng, tôi với Hà Lan chẳng ra bạn bè, chẳng phải anh em, cũng chẳng tình nhân. Tôi từ giã nó như từ giã một mối tình đổ vỡ, từ giã một lần để mãi mãi chia tay. Sắp có chồng, sắp có con, Hà Lan trong trái tim tôi vẫn muôn đời là giấc mơ tuổi nhỏ. Nó chỉ là bóng hình trong cổ tích của bà xưa. Trước lúc ra về, tôi nhìn Hà Lan băn khoăn hỏi. Còn chuyện đám cưới, Dũng tính sao? Hà Lan chớp mắt, giọng bối rối. Anh bảo đợi học xong 9 tháng quân trường. Tôi giật mình, nhủ bụng. Như vậy, đám cưới được tổ chức khi đứa bé đã được 5-6 tháng tuổi. Thật bất tiện. Sao Dũng không làm đám cưới ngay bây giờ? Bữa đó tôi về, lòng không vui. Tôi tới Quy Nhơn như tới một thế giới mới. Con trai núi về thành phố biển. Chuyến hành hương tuyệt vời của con cháu Âu Cơ về xứ sở Lạc Long Quân gió cát đã giúp tôi nguôi nỗi đau phường vị. Những ngày xa cách, lòng tôi trầm lại và tôi thương Hà Lan nhiều hơn. Số phận nó rốt lại chẳng sung sướng gì. Lúc nào cũng lo âu, lúc nào cũng phiền muộn. Nó như tổ chim chào màu trên lũy tre sau hè nhà nó, trong những ngày bão lớn, luôn phập phồng sợ gió cuốn bay đi. Bây giờ tôi chỉ mong Hà Lan tìm thấy hạnh phúc trong đám cưới trễ tràn. Tôi cũng mong 2 năm sư phạm chóng qua để tôi sớm trở về làng rừng sim hoa tím của tôi xưa. Quy Nhơn trở thành những ngày tháng đợi mong. Lá thư đầu tiên Hà Lan gửi cho tôi là lá thư báo tin vui. Lá thư khá vắn tắt. Nó cho biết nó vừa sinh con gái đặt tên là Trà Long. Thế thôi, ngoài ra chẳng nói thêm chuyện gì khác. Tôi viết thư về thăm hỏi sức khỏe 2 mẹ con. Hà Lan cũng chỉ trả lời qua quýt, mẹ khỏe, con khỏe. Nhưng đối với tôi, vậy là vui rồi. Từ nay Hà Lan sẽ không còn cảm thấy cô đơn trong ngôi nhà mênh mông của bà cô giàu có. Nó sẽ không còn thấy lẻ loi, trống vắng trong những ngày dằn vặt đợi Dũng về. Trà Long, cháu làm ngọn lửa sưởi ấm lòng mẹ cháu, có phải thế không? Trong những lá thư tiếp theo, tôi cũng chỉ thăm hỏi 2 mẹ con. Tôi không đả động gì đến Dũng, mặc dù tôi rất muốn biết thái độ của Dũng trước tin Trà Long ra đời, cũng như dự định của nó về đám cưới ra sao. Hà Lan cũng không nhắc đến Dũng một lời, nó cố ý phớt lờ, giống như tôi. Thời gian lặng lẽ trôi qua, giấc ngủ tôi đêm đêm thơm nồng vị biển. Trong giấc mơ tôi thấy Hà Lan dắt bé Trà Long vào Quy Nhơn thăm tôi. 2 mẹ con chạy nhảy trên gành đá nhấp nhô, đùa giỡn cùng sóng nước. Cũng như trong những lá thư của tôi, trong giấc mơ tôi không có Dũng, nó biến đâu mất. Nhưng đó là giấc mơ. Trong thực tế, kết thúc thời gian huấn luyện tại quân trường, Dũng trở về. Dũng về, làm đám cưới. Hà Lan báo tin cho tôi trong một lá thư đầy nước mắt. Không phải cưới Hà Lan mà cưới Bích Hoàng. Cô gái Dũng đã từng biểu môi nhận xét, chỉ được cái mẻ ngoài, chán bỏ sự. Hà Lan chỉ báo tin như vậy, không bình luận gì thêm. Nhưng tôi biết trái tim nó đang tan ra từng mảnh. Tôi đọc đi đọc lại lá thư hàng chục lần. Vẫn không hiểu tại sao mọi chuyện lại như vậy. Tôi như kẻ mộng du trôi bồng bềnh giữa vùng khói sương hư thực, lòng trải qua muôn ngàn cảm giác khác nhau, bàng hoàng, sửng sốt, phẫn nộ, điên cuồng và cuối cùng là nỗi mệt mỏi bao trùm. Tôi xé vụn lá thư, vo tròn, ném qua cửa sổ, rồi uể oải đứng lên đi về phía biển. Tôi ôm theo cây đàn như ôm người bạn nhỏ. Bây giờ chỉ có mày chia sẻ cùng tao. Ngồi trên gành đá, sóng bổ mịt mù, tay tôi lướt trên phím đàn, và tôi nghe tiếng lòng tôi vọng về cố quần. Từ thuở xa xưa nào, em tôi đã yêu ai, đã vô cùng hạnh phúc và vô cùng khổ đau. Để rồi trong buổi chiều ảm đạm nào, em tôi đã nhìn thấy tình yêu như vết chém. Rời bỏ khoảng trời xanh mơ mộng, trái tim em tôi đã trở về, nằm ốm trong lồng ngực. Tiếng thở dài như mũi tên rung. Ở phương trời xa, Hà Lan mấy tiếng thở dài sau trái tim tôi bồi hồi đến vậy. Tôi nhớ em và tôi lại thương em. Ngày mai tôi sẽ vội vã đón xe về. Lúc này em cần có tôi bên cạnh, nương tựa, sẻ chia. Sức em có là bao, tôi không nỡ để mình em gánh nặng. Không có bờ vai tôi, em lấy đâu chỗ gục đầu để khóc bùi như mưa bất. Dẫu em khóc người tình, nước mắt em cháy nắm trái tim tôi, cường toan không sánh nổi. Tôi thẫn thờ ngồi trên bãi biển suốt cả buổi chiều, cho đến lúc thủy triều lên. Biển Quy Nhơn những ngày này sấm động, biển có biết gì không?